Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tập Trung Lắng Nghe. Lời nói là phương tiện truyền thông hữu hiệu Đức Chúa Trời ban cho con người. Nhưng con người đã dùng lời nói để làm những việc Chúa không vui lòng, nên Ngài làm xáo trộn ngôn ngữ, không còn hiểu nhau được và phải ngưng công việc xây tháp Ba-ben. Theo Sáng Thế Ký chương 11 câu 1 đến câu 9. Và cũng vì đó là phương tiện, nên lắm người sử dụng nhiều đến nỗi nói nhiều hơn nghe, gây ra bao hệ lụy. Bài học hôm nay nhắc chúng ta học cách để lắng nghe con cái nhiều hơn là nói cho chúng nghe. Xin cùng đọc lời Chúa trong Thư Gia-cơ chương 1 từ câu 19 đến câu 21. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Chúng ta thường sử dụng những câu kinh thánh này để giúp đỡ gây dựng lẫn nhau. Thật là phước hạnh khi có lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống, biết cách cư xử trong các mối liên hệ. Chúng ta cũng quen thuộc với cách ví von, có hai lỗ tai không khép lại được, chỉ có một miệng nhưng có thể khép lại được. Ấy vậy mà khi chạm vào thực tế, đặc biệt trong mối liên hệ giữa vợ chồng con cái, thì áp dụng phần kinh thánh này chẳng dễ chút nào. Phải chăng chúng ta đều dễ dàng giữ lời ăn tiếng nói với người khác, nhưng khi cư xử với người nhà thì chẳng cần dè dữ, vì người nhà mà, nhất là đối với con cái. Đa số phụ huynh thấy khó có thể kiên nhẫn để lắng nghe con cái nói chuyện, trình bày. Lý do là chúng ta luôn bận rộn với bao gánh nặng phải giải quyết, mệt mỏi khi về nhà sau một ngày căng thẳng mưu sinh. Chúng ta muốn quên bớt bổn phận của người làm cha mẹ. Nói chuyện với con cái mỗi ngày dường như không còn quan trọng. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Miễn thấy chúng nó khỏe mạnh, ăn uống, học hành như bình thường là an tâm. Trong khi đó, được cha mẹ lắng nghe là nhu cầu của con cái. Điều này cũng quan trọng không kém việc ăn, ngủ, thở vậy. Bao nhiêu phụ huynh đã quan tâm đúng đắn về nhu cầu này? Thứ nhất, tập trung lắng nghe. Cụm từ, người nào cũng phải mau nghe, nhắc chúng ta quan tâm đến việc lắng nghe trước nhất. Nếu không nghe, thì làm sao hiểu con cái chúng ta đang muốn trao gửi những gì? Cần điều chỉnh thái độ khi lắng nghe người khác cũng như khi lắng nghe con cái, người thân trong nhà nói với chúng ta. Thông thường, ai cũng rất lịch sự khi nghe người khác nói, thậm chí trong lòng không thích cũng ngại, biểu cảm phản đối. Thế nhưng, khi đứa con ngập ngừng trước những gì muốn bày tỏ, chúng ta lại dễ dàng quát nạt, muốn nói gì thì nói lẹ lên, còn bao nhiêu việc phải làm, ấp úng như gà mắc dây thùng. Hoặc khi đứa con nhỏ thỏ thẻ bao câu hỏi liên tiếp, người mẹ dễ dàng bực bội, gắt lên, hỏi hoài, mẹ thở không nổi mà còn phải trả lời, nín giùm cho tôi nhờ, khỏe quá, nói luôn miệng mà không biết mệt. Trong kỳ thi vào lớp 10, có một hình ảnh được chia sẻ nhiều qua mạng xã hội. Sau môn thi toán, một cô bé thấy bố mình đang đứng đợi, bỗng chạy ào tới. Bố chưa kịp hỏi có làm bài được không, thì cô bé đã ôm bố khóc nức nở. Con làm bài không tốt vì đọc đề thi không hiểu, chỉ làm được ít thôi. Người cha cũng khóc, ôm con vỗ về, lau nước mắt cho con và nói, không sao, không sao con, cười đi nào, nào đi về nhà nào. Một cô bán hàng trước cổng trường lâu năm đã quen thuộc với hình ảnh ông bố này đưa đón con đi học suốt 4 năm nay đã phải thốt lên. Tôi ngồi đây bao nhiêu năm rồi, thấy rất ít cha mẹ nào có những biểu hiện tình cảm, thương yêu con dịu dàng ngày ngày như thế. Có phải tất cả phụ huynh thiên kính đều dễ dàng cảm thông như người cha trong câu chuyện này không? Sẽ nhẹ nhàng yên ủi khi con cái đối mặt với những khó khăn trong đời sống. Sẽ ôm con vào vòng tay âu yếm, lau cho con những giọt nước mắt tủi buồn. Một người cha đã chia sẻ kinh nghiệm. Tôi còn nhớ rõ thời điểm mà người cha bận rộn của tôi đã lắng nghe tôi nói về những lo âu của tôi khi bước vào lớp học. Chính thái độ bình tĩnh quan tâm được biểu lộ qua sự lắng nghe của ông đã làm vơi đi nỗi sợ hãi trong tôi, giúp tôi vượt qua nỗi sợ, hăng hái đến lớp trong những ngày tiếp theo, can đảm và tự tin. Giả như lúc tôi nói ra nỗi sợ hãi vô lý của tôi, mà cha tôi gắt lên, cho rằng nỗi lo sợ của tôi là ngu ngốc, hoặc quát nạt bảo tôi im, thì chắc tôi không đủ can đảm, tự tin để vào lớp mỗi ngày. Chính vì thế, tôi đã học cách quan tâm đến các con của tôi khi chúng bày tỏ bất cứ vấn đề nào. Tôi kiên nhẫn lắng nghe, hỏi han để chúng có thể nói những nỗi niềm, không vội vã, không cáu gắt. Chưa làm gì nhiều, chỉ cần lắng nghe chân thành là mối liên hệ yêu thương sẽ được xây đắp mỗi ngày. Không phải chuyện khó khăn đến nỗi không làm được, chỉ cần cha mẹ hiểu rằng đây là nhu cầu quan trọng cần được đáp ứng cho con cái. Một nhà giáo dục đã viết, tôi để ý một cậu bé liên tục gọi cha mà ông không trả lời. Ông nói với tôi, chỉ là thằng bé con gọi đấy thôi. Tôi nghĩ, chẳng bao lâu sẽ tới lúc người cha này gọi con, và đứa con cũng nói, chỉ là ông già gọi đấy thôi. Tôi tin rằng các bậc cha mẹ chịu lắng nghe con trong những năm đầu đời của chúng sẽ được con cái quan tâm đến lời nói của mình sau này. Tôi tin có mối liên hệ thiết yếu giữa việc lắng nghe những vấn đề của con cái lúc chúng còn bé với con cái khi ở tuổi thiếu niên sẽ chia sẻ mối quan tâm với cha mẹ. Tôi tin là những cha mẹ nào dành thời giờ tìm hiểu ý con muốn nói và điều con cảm nhận lúc đầu đời sẽ có thể hiểu được con mình về sau. Nên chăng cha mẹ thiên kính dành chút thời giờ ngẫm nghĩ về những gì nhà giáo dục này đã viết, xem cách lắng nghe của mình dành cho con cái qua các giai đoạn tuổi, nhận ra có điều gì cần thay đổi để mối liên hệ được tốt hơn không? Mỗi ngày, Chúa đều kiên nhẫn lắng nghe chúng ta với bao điều trao gửi. Chúng ta cũng cần học cách lắng nghe con cái trong mọi cơ hội chúng còn muốn trao gửi với chúng ta. Bởi tập trung lắng nghe cách quan tâm chân thành là biểu cảm của tình yêu thương. Cũng cần lưu ý, tránh nhìn vào nơi khác mà phải nhìn vào con lúc đang nói. Đừng ngắt lời, cũng đừng vừa làm vừa nghe. Như thế con cái cảm nhận chúng không được quan tâm yêu thương. Xin Chúa giúp chúng ta chịu luyện tập để có khả năng lắng nghe con cái, người thân yêu, trao gửi tâm sự và có cơ hội được Chúa dùng giúp đỡ lắng nghe những người đang có nhu cầu. Thứ hai, mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Câu kinh thánh này cho thấy phản ứng nhanh của con người trước những tình huống có khi chưa như mong đợi. Nghe thì không cản được vì lỗ tai không thể đóng lại, nhưng nói hoặc giận là những loại cảm xúc có thể kiểm soát. Thế nên trước giả thư gia cơ khuyên dạy, mau và chậm. Nhanh chóng lắng nghe để cảm thông là điều tốt, nhưng mau nói mau giận thì không nên. Phần lớn cơ đốc nhân đều biết rõ lời dạy này, nhưng khi áp dụng vào thực tế, đặc biệt trong các mối liên hệ gần gũi thì có vẻ như ngược lại. Thông thường chúng ta dễ nhịn chịu với người khác, nhưng rất nhanh nổi nóng cùng người thân trong cùng một tình huống. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ muốn con biết nói nên tỏ ra kiên nhẫn, dỗ dành, gợi ý để chúng tập nói. Và khi nói được chút đỉnh thì nhận được nhiều cổ vũ khích lệ. Nhưng khi chúng lớn lên một chút, nói ngập ngừng là bị mắng. Tuổi thiếu niên khó khăn khi tỏ bày càng bị quát nạt nhiều hơn. Con cái trông mong cha mẹ lắng nghe, trông mong được nói để cha mẹ cảm thông. Nhưng cách phản ứng nhanh của cha mẹ khiến con không còn hứng thú để trao gửi. Người mẹ nọ bảo đứa con, muốn nói gì nói đi. Con chưa nói mẹ đã biết con muốn nói gì rồi. Muốn đi chơi với bạn cả ngày hôm nay phải không? Biết mà, học thì chậm chạp chứ đi chơi thì nhanh lắm. Nhìn đứa con nước mắt lưng tròng, người mẹ tiếp, mẹ nói không đúng sao? Đứa con đáp, dạ không đúng, con không xin đi chơi. Con chỉ muốn hỏi mẹ một điều, nhưng bây giờ thì con không cần nữa, con vô phòng đây. Nói xong, đứa con quay nhanh bỏ đi. Người mẹ ngồi ngẩn ngơ một chút rồi chép miệng. Thật khổ với con cái, chả hiểu chúng nó ra làm sao cả. Có bao nhiêu phụ huynh chưa nghe đã mau nói mau giận như thế này? Với cách này thì khó mà xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa con cái và cha mẹ. Xin nhớ rằng, con cái cần được lắng nghe hơn là phải nghe mọi lời giáo huấn. Khi chúng được đáp ứng nhu cầu lắng nghe cách quan tâm yêu thương, thì khi cha mẹ giáo huấn, chúng sẽ chân thành lắng nghe với tình yêu ngưỡng mộ. Làm sao để nghe tốt và đem lại lợi ích thiết thực cho con cái và người khác? Triết giả Thư Gia Cơ đã viết, vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Nếu lòng được rửa sạch, không chất chứa ô uế, bỏ đi những sai trật mà Chúa không đẹp lòng, sẵn sàng để lời Chúa được ươm trồng kết quả trong đời sống, thì chắc chắn cuộc đời sẽ muôn vàn phước hạnh, gia đình sẽ ngập tràn yêu thương. Hẳn là ai trong chúng ta cũng muốn như vậy, phải không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trong cánh tay nhân hiền bên ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn.